Hồi 13. Dạo cầu Nại Hà thâm ngục Vũ Trì. Phật sống Thế Công giáng ngày 19 tháng 9 năm Bính Thìn năm 1976. Thơ: Nại Hà kiều hạ tội hồn đa, chính lộ phất hành trụy võng la. Hợp lý đương tu Bồ Đề đạo, tu chân lập đức qua can qua. Dịch: chân cầu Hà Nại tội hồn đông, đường thẳng không đi kim lư dân. Đáng lẽ phải theo lời Phật dạy, sửa mình nuôi đức hết đau cung.
Thế Phật, các môn sinh của Thánh Hiền Đường đã nhận ra chân lý mà tu đạo, nên dầu khó nhập vẫn không nản lòng. Tinh thần đó thật đáng mừng. Nay được dịp phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký là do Ngọc Hoàng một lần nữa khẩn thiết ra lệnh dạo địa ngục viết nên cuốn sách Muôn Đời Kỳ Lạ, công khuyên rằng giáo hóa đời đời bất tuyệt. Do đó ta rất vui mừng hướng dẫn Dương Sinh dạo địa ngục. Dương Sinh đa tạ sự dạy dỗ của ân sư, toàn thể môn sinh của bản Hiền Đường đang dâng hiến tất cả tinh thần lẫn vật chất ra công phục hưng văn hóa đạo đức, in tặng kinh sách dạy điều thiện để phổ biến giáo hóa người đời, cầu nguyện trời xanh phù hộ để giảm bớt công lao cực khổ của những bạn cùng tu. Tế Phật, có lòng tu đạo bao giờ cũng gặp hoàn cảnh khó khăn, ta từ trong cõi tối chuyển hóa thiên cơ để cho các con được thuận buồm xuôi gió, bữa nay chuẩn bị dạo địa ngục. Dương Sinh thưa: con đã lên đài sen. Tế Phật: đã tới, mau xuống đài sen. Dương Sinh thưa: đây là đâu, tại sao tiếng khóc than không dứt? Phía trước có một cây cầu, người đi trên cầu đều trượt chân rớt xuống, tiếng kêu khóc vang trở. Tế Phật: đây là cầu Nại Hà, người trần phải tới khi chết, phần hồn lớn phải qua cầu này. Dương Sinh: cầu này lắc lư không ngớt, chẳng khác nào loại cầu treo. Trên cầu có khá nhiều quỷ đầu trâu mặt ngựa áp giải tội hồn đến giữa cầu liền đẩy xuống, thật quả tàn nhẫn. Tướng quân giữ cầu vừa nhận được điện văn của giáo chủ Địa Tạng Vương, được biết Phật sống Thế Công hướng dẫn thiện sinh thuộc Thánh Hiền Đường Đài Trung trên dương thế xuống thăm bản âm ty để viết sách Địa Ngục Du Ký, hầu khuyên rằng giáo hóa người đời, xin tha lỗi cho sự đón tiếp chậm trễ. Tế Phật: không sao, không sao, chính chúng tôi mới làm phiền quý vị. Tướng quân mời hai vị đi theo chúng tôi sẽ dẫn quý vị lên cầu. Dương Sinh: tôi chẳng dám lên, đứng ở đầu cầu nhìn cũng đủ rồi. Tế Phật: đừng sợ, hai tướng quân trong ngựa sẽ không đẩy con xuống cầu đâu. Dương Sinh: vậy thì được, xin thầy nắm tay con cho thật chặt, cái cầu này đông đưa dữ quá, con cứ sợ té xuống. Tế Phật: dĩ nhiên thầy phải nắm chặt tay con, mau lên cầu. Dương Sinh: ai à, ai à, ai à, dưới cầu toàn là rắn, hàng mấy vạn con, gồm đủ loại. Có con mãng xà lớn bằng cây cột, hả miệng, lè lưỡi. Nhiều người rơi xuống cầu bị rắn ăn thịt kêu la thảm thiết. Hồn vía tôi cũng lên mây, hết dám ngó, thầy ơi, mình về thôi. Tướng quân: xin Dương Sinh đừng sợ, dưới cầu Nại Hà này là hố rắn độc, phàm những ai tâm địa xấu xa lường gạt tiền bạc và nhan sắc, gây chuyện thị phi giết chóc, tạo tai họa cho người khác để mua vui, sau khi chết ruột những kẻ bất nhân, đó sẽ hóa thành những con rắn ác độc này. Tội hồn đi tới cầu Nại Hà, tự nhiên tâm quảng kinh, chân bủng rủng, bị hai tướng quân trâu ngựa đẩy xuống cầu cho những con rắn độc đó ăn thịt. Những kẻ rớt xuống cầu cố vùng vẫy để tìm đường thoát, nhưng hễ cửa quậy liền bị độc xà nhai ngấu nghiến. Dương Sinh ôi kinh quá, nhìn thấy rắn độc là hết hồn rồi. Nếu như kẻ nhát gan quỷ đầu trâu mặt ngựa chẳng cần phải đạp, cứ đi tới giữa cầu, tức khắc hôn mê, không còn làm chủ được lục thần, tự động rớt xuống. Thế Phật, chúng ta mau vượt qua cầu, bữa nay tội hồn quá đông khiến cầu đầy nghẹt, kẻ khóc người la thật là thảm thiết. Ai bảo họ lúc sống làm chuyện bất lương ác độc, khiến bây giờ đi đứng run rẩy, rớt xuống cầu chịu hình phạt độc xà ăn thịt. Dương Sinh mau đi, tới đầu cầu lầm con quá sợ hãi, thì ra cầu Nại Hà là như vậy. Bên cầu không có lan can để nắm, đi qua tay lạnh chân rung, lại nhìn thấy dưới cầu toàn là rắn độc khiến người ta lạnh hồn bủng rủng đôi chân. Tê Phật gan mật, con quá nhỏ, ta cho con 3 viên thuốc định thần, mau uống đi để cho mắt khỏi xanh xao, mồ hôi hết chảy, mau từ giả tướng quân giữ cầu, chúng ta còn phải thăm nơi khác. Dương Sinh đa tạ tướng quân giữ cầu đã tận tình hướng dẫn, vì thời giờ có hạn không lưu lại lâu hơn được. Tướng quân xin tạm biệt Tế Phật. Dương Sinh mau lên đại sen, chúng ta đi thăm nơi khác. Dương Sinh, con đã sẵn sàng mời thầy lên đường. Tế Phật, đã tới nơi, mau xuống đại sen. Ngục Vũ Trì trước mặt là ngục mới thiết lập ở cõi âm, thuộc quyền cai quản của Đệ Nhị Điện. Ngục quan cung kính đón chào Phật Tế Công cùng Thánh Bút Dương Sinh thuộc Thánh Hiền Đường tới thăm. Tôi vừa nhận được chỉ dụ của Chúa Công báo cho biết hai vị thân hành tới thăm bản ngục để viết sách khuyên đời, mời quý vị vào trong xem xét. Dương Sinh đa tạ ngục quan, xin hỏi ngục quan tại sao trong ngục lại có ánh đèn màu mờ ảo, tiếng chân nhảy, tiếng khóc than thảm thiết. Tế Phật, những kẻ bị giam ở đây lúc còn tại thế làm vũ nữ hoặc ham nhảy nhót, vào trong xem rồi biết. Dương Sinh dạ, bên trong đầy cả nam lẫn nữ, nam thì già trẻ đều có, bận âu phục chỉnh tề, thiếu nữ trẻ trung mặc các thứ hàng lụa mỏng manh đẹp đẽ, cũng có đủ các thứ người ngoại quốc. Mỗi khi họ bước trên mặt sàn, lập tức kêu la, nhảy cỡn không ngừng. Trai gái ôm nhau từng đoàn, xin hỏi ngục quan đó là hình phạt gì vậy? Ngục quan phàm tại thế làm vũ nữ, không chính đáng hoặc mượn cớ khiêu vũ để ăn chơi, sau khi chết đều bị giam ở ngục này để họ hưởng thú vui khiêu vũ. Nhưng đến đây thì không được phiêu diêu quên mình, hoặc hưởng trọn thú khoái lạc, hương sắc mê hồn nữa đâu. Trong ngục Vũ Trì, ao khiêu vũ, sàn nhảy được tạo bằng sắt nung đỏ nên rực sáng hừng hực. Nam nữ một khi đạp lên, tức khắc đau đớn vô cùng, khiến phải nhảy cỡn. Lúc sống vui với khiêu vũ thì khi chết cũng lại nếm hương vị cũ, khó mà quên được. Gan bàn chân của mỗi kẻ bị phỏng sưng phồng, lở loét. Dương Sinh, ngục quan nói rất hợp lẽ đạo, lúc sống ham khiêu vũ, khi chết họ nhảy đã đờ, nhưng mỗi thời đại trào lưu lại khác nhau, khiêu vũ không phải là hoàn toàn xấu. nó cũng có tác dụng làm cho thân thể cùng tâm hồn khỏe khoắn. Do đó tất cả những kẻ khiêu vũ đều phải tới đây chịu khổ hình, thì hóa ra luật pháp ở cõi âm chẳng thiên lệch lắm sao? Ngục quan, tôi đã nói rõ, không phải tất cả những người ưa khiêu vũ đều bị đày ở đây. Kẻ bị phạt ở địa ngục là vì lúc còn sống muốn khiêu vũ để ăn chơi, hẳn là không phải lối khiêu vũ cốt để cho thân thể khỏe mạnh, mà làm đam mê nữ sắc. Con gái thì ham giao du rộng, đem thân cho người ta ôm ấp kiếm tiền một cách vô liêm sỉ. Sau khi khiêu vũ xong, còn bằng lòng để cho khách dẫn ra khỏi vũ trường tìm nơi trao ân đổi ái, hoặc là lúc còn sống không vâng lời cha mẹ, đến những khiêu vũ trường sa đọa vui chơi nhảy nhót, quan dâm vô độ. Nếu khiêu vũ để cho thân thể khỏe mạnh, tâm thân minh mẫn, bản ngục đâu có xử phạt. Kẻ bị phạt giam vào ngục là kẻ dâm ô, làm thương tổn phong hóa, khuyên người đời đem tinh lực, tiền tài dùng vào việc giải trí lành mạnh. Nếu không, sau khi chết sẽ bị giải tới ao khiêu vũ địa ngục chịu cực hình. Dương sinh, nói thế mới hợp lễ đạo, nếu không thời đại ngày một thay đổi, cứ ưa theo trào lưu mới. Nước ta cũng có thuật làm cho thân thể khỏe mạnh, người ngoại quốc cũng có lối của họ, kẻ thụ hình tại địa ngục là mượn danh khiêu vũ để làm chuyện bất chính. Tế Phật, bữa nay thời giờ đã cận, thầy trò mình phải trở lại hiền đường. Đa tạ ngục quan đã chỉ dạy tỏ đường, Dương sinh mau lên đài sen. Dương sinh xin tuân lệnh, cảm ơn ngục quan đã chỉ rõ, con đã sẵn sàng. Tế Phật trở về hiền đường, đã tới thánh hiền đường, Dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Cho nên chúng ta thấy địa ngục chu ký, nhiều người đọc qua nói làm gì cũng có tội hết. Đâu có phải có tội, đàng hoàng, hợp tình hợp lý là không có tội. Mà cái gì mình quá lố, ăn chặn thiên hạ là có tội. Buôn bán cũng có đạo đức của thương trường, chánh trị cũng có đạo đức của chánh trị, quân sự cũng có đạo đức của quân sự. Nó hướng về con đường chánh nghĩa. Chứ chúng ta không biết, rồi nói ôi chú đọc trong này cái gì cũng sợ hết, tôi đâu có dám đọc. Nhưng mà trong này chỉ rõ chúng ta đi khiêu vũ cho có sức khỏe, có thì giờ để làm cho chúng ta được ổn định, thần kinh ổn định. Cũng như những người mà may ở đây đó, may chập rồi tôi đứng, tôi nhảy, tôi múa, tôi hoạt động một chút xíu. Cái đó nó đâu có tội gì đâu. À, rồi nhiều người đọc nó chú cha đứng đó làm cái điệu giống khiêu vũ đó rồi xuống địa ngục. Không phải, khiêu vũ cho tôi có sức khỏe, để tôi khỏe để tiếp tục làm việc và tôi giúp đời. Đó, cái tinh thần đó đang ca tụng. À, cái tinh thần thần mà hy sinh để giúp đỡ và giữ cái thể cái cơ thể này là của Thượng Đế ân ban, cái tiểu thiên địa này phải giữ cho nó điều hòa, đừng làm cho nó hư. Các bạn đi làm việc mà làm quá, làm chết bỏ, cái đó là nó hư rồi. Mình phá hoại chứ không phải làm việc. Đáng lẽ tôi có thể sống 10 năm để cứu đời mà tôi còn có 3 năm đâu có làm gì được. Tôi phải điều hòa. Ăn uống, hoạt động phải điều hòa. Đó, chúng ta có giờ tu thiền, à, cũng làm soi hồn, làm pháp luân, làm thiền định để cởi mở trong nội tâm nội tạng. Rồi mỗi ngày chúng ta phải đi làm việc tận tình phục vụ chúng sanh. Chứ không phải nơi tôi có đồng lương này tôi mới làm. Không, không nghĩ vấn đề đó. Chúng ta người tu vô vi là tận tình phục vụ. Khi mà tôi hứa làm việc này là tôi phải tận tình phục vụ. Đó là hành đạo, không có bị xuống địa ngục. Còn ngược lại mà chúng ta làm ít mà muốn ăn nhiều, cái đó là phải đi làm lại. Làm lại là học lại, xuống địa ngục học lại là vậy.